Chúng ta đang nói về một thế giới không có bình an, mà rõ ràng là không. Khi chúng ta nghe nói về chiến tranh giặc giã chỗ này chỗ kia, chết chóc, bắn chết hay là bất cứ chuyện gì xảy ra, bạo động chỗ này chỗ kia, điều đó nó sẽ xảy ra. Và nó sẽ xảy ra cho đến khi chúng ta đối diện với Chúa. Trong cái cuộc theo Chúa của chúng ta, trong cái hành trình này mà không có đáng ghi lại, giống như hình ảnh của một cái người vận động viên chạy marathon vậy, làm sao để về đích bình yên ở giữa một thế giới bất an? Thì đây là điều mà chúng ta phải học và như cậy Chúa để có thể về đích bình yên với Chúa. Kinh Thánh ghi lại ông Phaolô sau khi ông tin Chúa rồi, ông viết thư cho Hội Thánh Philip, ông nói như thế này: nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau, bươn tay sự ở đằng trước, nhắm mục đích mà chạy để dứt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Christ. Đó là cái chỉ tiêu hay là một cái hướng đi của đầy tớ Chúa Phaolô. Ông nói rằng có lẽ quá khứ của tôi vinh quang lắm, hay tất cả những cái gì đó tốt lành lắm, tôi đều bỏ lại phía sau hết. Vì cứ đấng Christ, tôi coi tất cả mọi sự như là sự lỗ, bởi vì sự nhận biết Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài liều bỏ mọi điều lợi đó, xem tất cả như rơm rác để được đấng Christ. Quý vị, cái câu nói của Phaolô nhắc chúng ta tất cả phải là như rơm rác, miễn rằng Chúa Giêsu, được Chúa Giêsu là được tất cả. Ngồi Chúa chúng ta chẳng có gì, trong Chúa mình có tất cả. Cho nên nhờ ơn Chúa làm sao để về đích bình yên. Điểm đầu tiên mà quý vị với tôi học buổi sáng này: tất cả quy về sự nên thánh sau khi chúng ta tin Chúa. Kinh Thánh ghi lại câu số 12, câu số 14: vậy hãy dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo, khá làm đường thẳng cho chân anh em. Hãy cầu xin sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai thấy Đức Chúa Trời. Hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa. Tất cả quy về sự nên thánh. Khi chúng ta chưa tin Chúa thì chúng ta cần tin Chúa. Nhưng mà khi tin Chúa rồi thì chúng ta cần phải quy về sự nên thánh. Tức là sau khi tin Chúa rồi, cái tiến trình chúng ta từ đây đến lên nơi đời đời với Chúa, tôi gọi đó là tiến trình nên thánh, mà tất cả con cái Chúa đều phải bước qua, đi con đường đó. Mình nói rằng ông tử tù đến thập tự giá với Chúa Giêsu ở nơi Gô-gô-tha của hơn 2000 năm trước, ông đâu có tiến trình nên thánh đâu, bởi vì ông đi thẳng lên luôn à, phải không? Ông tin Chúa xong xuôi rồi, ông bị chết trên thập tự giá đó, và Chúa nói đêm nay ngươi sẽ ở ta trong nơi Paradis, không cần thiết phải làm gì cả. Nhưng mà con cái Chúa chúng ta còn sống ngày nào thì ngày đó chúng ta vẫn phải ở trong tiến trình nên thánh đó, bởi vì nếu không nên thánh thì sẽ không thể thấy nước Đức Chúa Trời. Có thể quý vị nói là bất công, tại sao có người tin Chúa được cứu, còn tôi tin Chúa 50-70 năm, tôi đi nhà thờ nhiều hơn bất cứ ai, phải không? Nhưng mà tôi không được cứu. Nếu chúng ta gặp Chúa mà Chúa nói rằng ta không biết ngươi là ai đó, thì chúng ta sẽ nói rằng bất công quá Chúa. Chúa nói rất rõ ràng, công giá Chúa đã định, và khi chúng ta tin Chúa, khá giữ trung tín cho đến chết, chứ không phải là tin Chúa đến 4/5, 6/7 phần cuộc đời đâu, mà là chữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Chúa nói với cái người lao động từ sáng 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, định công giá một đơn e, cuối ngày cũng là một đơn e. Chúa định công giá với cái người 5 giờ chiều vào làm cũng một đơn e, và cuối cùng Chúa cũng trả một đơn e. Có thể cái người từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều 12 tiếng họ sẽ kiện, nhưng mà Chúa nói ông ta đã định với ngươi rồi đấy. Và nếu Chúa đã định với chúng ta, mỗi người ngồi đây, rằng nó là Chúa sẽ ban cho chúng ta mão triều thiên của sự sống, nếu chúng ta trung tín hết cuộc đời này thì chúng ta sẽ phải trung tín. Và trong tiến trình đó, Kinh Thánh nhắc chúng ta nên thánh, tức là trở nên giống Chúa hơn. Vì thấy rõ ràng không? Nên thánh tức là trở nên giống Chúa hơn. Mình không đọc Kinh Thánh, mình không cầu nguyện thì không thể giống Chúa hơn được. Chúa Giêsu bận rộn, Chúa Giêsu có rất là nhiều việc Chúa làm chứ trên đất, nhưng mà Chúa Giêsu dành thì giờ riêng ra lên núi cầu nguyện với Cha. Chúng ta sẽ nói rằng mình bận rộn lắm chứ, nhưng mà cũng phải có thời giờ với Chúa, trong lời của Chúa, trong sự học hỏi lời Chúa, trong sự ca ngợi Chúa, trong sự thờ phụng Chúa. Sáng nay tôi nghe hai ông chú trong nhà thờ hát rất hay, hai ông chú 70, phải nói là rất hay. Một ông thì là hát cái giọng trầm số 1, một ông thì hát cái giọng rất là cao. Và hai người này lần đầu tiên tôi nghe hát chung mà hát rất hay, cảm ơn Chúa. Tiếp tục, Chúa cho chúng ta tất cái ăn tứ để thờ phụng Chúa, hãy sử dụng nó để thờ phụng Chúa. Kinh Thánh nói với quý vị với tôi buổi sáng nay, mà cái chữ này á, mình nói rằng sao mà giống tôi quá, mình lớn tuổi đâu mà tay thì mềm yếu rồi, chân thì lỏng lẻo. Kinh Thánh Chúa nói này: vậy hãy đỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa, khá làm đường thẳng cho chân của anh em. Quý vị biết một vận động viên marathon mà chạy á hả, nhiều khi cái chân mình nó cái tâm mình nó muốn cái chân mình nó kêu ngừng lại, khấy chịu nổi rồi. Nhưng mà cái đó nói sao, mặc dù là tuổi già tuổi cao nhưng mà cũng phải làm cho thẳng đường của anh em, có nghĩa rằng cũng đi trong con đường ngay thẳng của Chúa trong tiến trình nên thánh này cho đến cuối cùng. Phải nói là như vậy. Quý vị không biết năm nay có người ngồi đây 80, 70, có người ngồi đây 90, tôi thì mới có 47 thôi mà nhiều khi chân cũng thấy đau rồi, chạy bộ gì cũng đau rồi. Tôi chạy ở Miramar cho quý vị biết đó, kiểu gì nghe hoài cái đường chạy này nó là năm mai à, mình có chạy bao nhiêu chạy thế vô chạy rồi là năm mai. Vì cái tôi chạy mất có được 2 mai 2 mai rưỡi rồi, bắt đầu vô khoảng 2 mai rưỡi rồi chân vẫn không muốn chạy nữa rồi, đầu gối bắt đầu nó ngang đau rồi, cái cổ cái gót chân cũng ngang đau rồi. Bây giờ làm rắn chạy lui cũng 2 mai rưỡi nữa, chạy tới cũng 2 mai rưỡi nữa. Giá như mà có cái chỗ đó có ai đón tôi rồi tôi chạy lên xe tôi đi liền á, nhưng mà phải chạy cho nó hết. Và cái hành trình này như cái mình mệt lắm mà chạy bộ năm mai này nửa đường là bắt đầu đuối rồi, mà con cái Chúa ngồi đây mà quý vị chạy đến giờ này là rất là giỏi đây. Và tiếp tục chạy, bởi vì Kinh Thánh Chúa nói này, hãy dùng cái bàn tay mình, Kinh Thánh nói rằng giơ bàn tay yếu đuối anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa, có lỏng lẻo chăng nữa cũng phải ở trong cái tiến trình nên thánh đó với Chúa cho đến cuối cùng. Cái cuộc chạy marathon này là cuộc marathon phải về đích với Chúa. Và trong cái đường hành trình này quý vị nhớ lời ông Phaolô nhắc, đừng có quay trái, đừng có quay phải, nhiều khi mình nản lòng. Hãy nhắm mục đích mà chạy để về đích với Chúa. Kinh Thánh nói rằng hãy sửa ngay lại để cầu sự bình an với mọi người. Kinh Thánh nói rất là hay, hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm sự nên thánh. Cái điểm cùng này là cái điểm rất là tuyệt. Cầu sự bình an với mọi người, chúng ta không có chạy một mình, mà là cái cuộc marathon là mình chạy chung. Mình chạy chung và cái chỗ này nó là cầu, tức là phải tìm cái sự bình an với mọi người, giữa anh em chúng ta với nhau, ở trong Chúa, trong gia đình, hòa thuận với nhau. Và Kinh Thánh nói là sao? Cùng nhau chạy về đích, cùng tìm sự nên thánh. Cầu sự bình an, mọi người bình an, cùng nhau, Chúa ghé đời, tìm sự nên thánh. Tức là Chúa ghé đời, chúng ta sửa mình ở trong sự ngay thẳng với Chúa và chạy về đích với Chúa. Nó rất là quan trọng. Niềm vui phước hạnh của Chúa cho hội thánh, quý vị phải vui vậy, phải không? Chúng ta phải hân hoan trong cái sự hiện diện với nhau trong nhà của Chúa, thờ phượng Chúa. Đừng bao giờ cảm thấy mệt mỏi ở chỗ này, mà phải là vui vẻ mới được, phải dọn lòng chúng ta mới được, phải trong cái tinh thần gọi là sảng khoái nhất, vui vẻ nhất, tốt lành nhất, để chúng ta cùng đến, cùng nhau thờ phượng Chúa, cùng tìm sự nên thánh với nhau. Cái Thánh Chúa ghi lại với chúng ta, khi chúng ta được phước của Chúa, Ngài đem chúng ta trồng bên dòng nước của Chúa. Mà tôi có hình dung hội thánh Chúa ở nơi đây là cái chỗ mà Chúa trồng chúng ta. Và ở bên dòng nước của Chúa, chúng ta được xanh sôi, nảy nở, bông trái, cây lá xanh tươi, hút nhựa sống của Chúa, sinh bông, sinh trái cho Chúa. Chúa đem chúng ta ở ngoài kia vào trong nhà của Chúa, trong hội thánh của Chúa, Ngài trồng cuộc đời chúng ta để kết quả. Quý vị, mỗi người chúng ta có cái chọn lựa. Tôi có một anh tín đồ trên Seattle, anh là giáo sư nhạc viện ở Sài Gòn. Khi tới Seattle có khoảng 10 hội thánh. Anh đi đủ 10 cái hội thánh và cuối cùng anh end up, anh đến tại nhà thờ cộng đồng nơi tôi học việc Chúa trên đó, và nói một sứ quan, tôi tìm được chỗ rồi, tôi sẽ ở đây và không đi đâu nữa. Và Chúa dùng cuộc đời anh học việc Chúa thật sự rất tốt. Tôi giá như khi tôi chuyển về đây mà tôi có thể mời đi theo là tôi rất là happy. Là một giáo sư nhạc viện rất giỏi, soạn tất cả những bài hát, xem nhiều học rất nhiều từ giáo sư nhạc viện đó. Và anh nói một câu, tôi đã tìm được cái chỗ và sẽ ở đó để hầu việc Chúa. Chúng ta được Chúa đem vào trong nhà thờ Chúa. Và quý vị nói một câu rằng, tôi tìm được cái chỗ và nơi đây Chúa trồng cuộc đời của tôi, và nơi đây tôi sẽ phát triển, sẽ lớn lên và sẽ kết quả cho Chúa. Ở trong cái tiến trình nên thánh này, Chúa trồng cuộc đời chúng ta. Kinh Thánh ghi lại rất nhiều điều quý vị. Kinh Thánh ghi lại rất nhiều cái câu chuyện để cho chúng ta thấy Chúa trồng cuộc đời chúng ta với nhau. Ông David á, cái lúc mà David được Samuel sức giàu làm vua của dân Do Thái đó, chưa đến làm vua, David gặp Jonathan, con trai của vua Saul, hai người khế ước với nhau. Jonathan quý David như mạng sống của mình, và Jonathan đã bằng lòng có thể hy sinh cả mạng sống của mình để giữ mạng sống của David. Cái câu chuyện giữa David với Jonathan đó, để cho chúng ta thấy cái hình ảnh, cái tình bạn, tình anh em ở trong Chúa. Có những người bằng lòng với chúng ta, đồng hành với chúng ta, cùng tiến, cùng thoái với chúng ta, để cùng nhau hầu việc Chúa, cùng nhau làm vinh hiển Chúa trên đất này. Vừa rồi ở tại Việt Nam có câu chuyện, không biết có gì có đọc tin tức Việt Nam không? Kể về một cậu bé tại Sơn La, cái vùng đồi núi, đi chiếc xe đạp, sau khi đi học buổi sáng về, cái trưa có lấy chiếc xe đạp. Cái xe đạp đó nó không có thắng, nó phải cột cái dây dừa ở phía trước, cái dây đồng xe nó cột ra phía sau để nó cầm cái giật, rồi mang một cái đôi giày nhựa chung vô cái chân vô trong cái bánh trước bánh sau khi mà xuống dốc. Vậy mà chạy từ Sơn La tới Hà Nội là 103 cây số. 13 tuổi mà nó chạy từ trên Sơn La nó chạy về tới Hà Nội, bởi vì em trai đang nằm ở trong bệnh viện đó, và phải về đó thăm em, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ em đang nằm trong viện chạy thăm em. Mà đứa bé đó rất là ốm yếu, nó mệt, nó xỉu. Nếu mà nó chạy tới 100 cây số rồi, chiều tối rồi và nó xỉu, gặp ông tài xế đi đường đón và tìm hiểu cho ăn uống rồi hồi phục sức khỏe, lại hỏi cha mẹ con ở đâu, con đi xe đạp. Nói cha mẹ con ở dưới Hà Nội trong bệnh viện thăm chăm sóc em con. Cái người tài xế này gọi điện cho ông cha, xong xuôi hẹn gặp nhau tại bến xe Mỹ Đình để nhận con. Cái câu chuyện này cũng chưa cái ngưng rồi đó. Khi mà cái câu chuyện cảm động nó lan ra đó, thì có một cái người ở tại Hà Nội đó mới bằng lòng tặng cho cậu bé này một chiếc xe đạp địa hình rất là tốt, làm ở Canada đàng hoàng hả. Sau đó xin chiếc xe đạp của cậu bé đó về bán đấu giá, và cái người trên mạng ở tại Quảng Nam mua chiếc xe đạp đó 103 triệu, đúng y bằng cái tiền, bằng cái đoạn đường từ Sơn La tới Hà Nội 103 cây số đó, và lấy 103 triệu đó tặng cho gia đình của cậu bé này để có thể chăm sóc em chữa bệnh và cho cậu bé này ăn học. Khi tôi đọc câu chuyện tôi thấy cảm động vô cùng. Một cái người anh vì em của mình chạy 103 cây số để thăm, vì cha mẹ mình nhớ nhung đi thăm. Một cái người không quen biết, cảm động với tấm lòng đó, đã bằng lòng không những tặng xe mà còn đi bán đấu giá cái xe đó. Một cái người thuốc ở trong Quảng Nam bằng lòng bỏ 103 triệu chạy ra Hà Nội cho gia đình cậu bé lấy chiếc xe đạp đó, nó về biết làm gì, chắc là treo lên để làm kỷ niệm. Nhưng mà chúng ta thấy nơi đây có cái tình người, cái tình người của người ta có thể vì nhau mà sống, vì nhau mà chiến đấu. Và cái tình người này đó là bên ngoài đấy, trong hội thánh nên có hơn nữa, đúng không? Và bởi với cái tình này, trong cái tiếng tình nên thánh này, mình được an ủi lúc mình mệt mỏi, mình được nâng đỡ lúc mình ngã lòng, và nếu mình có bất té thì một cái người đi bên cạnh mình thoi tay nắm mình dậy để chúng ta cùng nhau chạy hết cái đoạn đường marathon này. Cái thánh ghi lại rất là rõ ràng, chúng ta cùng nhau, chúng ta cầu cái sự hòa thuận, và chúng ta cùng nhau để nên thánh, để đi về đích với Chúa. Tôi có cái hình ảnh mà tôi rất là thích. Tôi xây tấm hình này trong computer của tôi rồi, bây giờ tôi tìm hoài mà không biết nằm chỗ nào. Cái hình ảnh một cái bầy dê cu xung quanh một cái gốc cây khô. Ở trên cái gốc cây khô, dưới đất này, cái gốc cây cỡ chừng cao, có một cái con sư tử nó bu trên đâu chỗ cái mái nhà đó, chỗ cái ceiling đó. Cái con sư tử này đang ôm cái gốc cây nó bu thế này, còn xung quanh là có bầy dê, nó đang trung đầu vô, nó chờ con sư tử nó rớt xuống là nó hấp á. Tôi đọc cái câu chuyện này, rõ ràng cái hình ảnh này là cái hình ảnh nguyên cái bầy dê nó giết sư tử chạy lên cái cây tốn. Một con dê mà đối diện con sư tử nó lượm đẹp, đúng không? Nhưng mà nguyên cái bầy dê này nó cùng nhau, nó giết con sư tử leo lên gốc cây tốn. Chúng ta thấy hình ảnh này phải là hình ảnh của mỗi chúng ta trong cái hành trình này. Không có đi riêng lẻ mà là đi chung. Không có đánh một mình, mà là cùng nhau đánh trận cho Chúa. Và chúng ta sẽ cùng nhau về đích trong cái hành trình vinh quang với Chúa, bởi vì Chúa muốn như vậy trên đời sống của chúng ta. Cái thánh nói rằng á, để làm gì? Để tìm sự nên thánh. Vì nếu không nên thánh, không ai thấy được Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy chúng ta rất nhiều điều, kêu gọi chúng ta ăn năn, kêu gọi chúng ta bước vào sự nên thánh với Chúa. Ông Phaolô, dạy, ông Phía Lớn dạy sao? Hãy thêm lên cho đức tin lên sự nhân đức, thêm cho nhân đức học thức, thêm cho học thức tiến độ, thế tiến độ sự nhịn nhục, thế nhịn nhục lòng tiến tính, thế tường tính tình thương anh em và tính tình thương anh em lòng yêu mến phải thêm lên để chúng ta trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Phải nói vậy, tôi khen hoài nhưng mà có lẽ không có dư đâu. Cái lớp thành tráng đó, đọc Kinh Thánh, tôi khen là quý vị biết là mình được khen nhưng mà cũng phải nhớ là đừng có quên đọc Kinh Thánh, đừng có quên tham gia đọc mỗi tuần 5 đoạn Kinh Thánh. Không phải chúng ta đọc Kinh Thánh mình nhớ bao nhiêu không biết, mình suy gẫm được bao nhiêu không biết, nhưng mà chắc chắn lời của Chúa sẽ giúp chúng ta trở nên giống Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Lời Chúa nuôi dưỡng đời sống thuộc linh chúng ta là bánh thuộc linh. Người ta Kinh Thánh nói sao? Người ta sống không phải nhờ bánh nhưng nhờ lời ra từ miệng Đức Chúa Trời. Và tạ ơn Chúa, anh chị em tiếp tục đọc Kinh Thánh, đời sống chúng ta sẽ trở nên tốt lành hơn cho Chúa của chúng ta. Ở Việt Nam mình có một câu tôi rất thích, tôi đọc quý vị nghe, quý vị suy nghĩ. Người Việt Nam có câu là ham một nhắm bỏ một mớ. Quý vị nhớ câu này không? Cái nào nhắm, cái nào là mớ. Bao nhiêu người ngồi đây ham nhắm bỏ một mớ. Trong cái tiến trình nên thánh này, chúng ta phải nói rằng là phải ham mớ bỏ một nhắm. Cái mớ mà tôi nói đây á là phước hạnh ở trong Chúa. Cái nhắm tôi nói đây á là những cái lợi tức của thế gian này. Nhiều khi chúng ta ham cái gì đó chúng ta có thể rờ được, có thể có nắm được, mình thích. Còn cái mớ đó là phước hạnh đầy dẫy của Chúa nhưng mình không có thấy, cho nên nhiều khi mình không có rờ được, không có kinh nghiệm được, cho nên bỏ nó đi. Mà cái đó là một cái sai lầm của cuộc đời. Trong tiến trình nên thánh này, quý vị phải nói một câu rằng khi tôi về đích tôi có thể đem theo cái gì. Tôi đọc cái bài viết của mục sư tiến sĩ Rick Warren, trong đó có một cái câu nói ông nói tôi rất thích. Quý vị lớn tuổi xin lỗi có thể nghe câu này. Nếu ông nói rằng là nếu tôi khi về rời khỏi cuộc đời này để về với Chúa đó, mà trong nhà băng chỉ còn một xu thì tôi là người rất được phước. Còn có người thì khi mà rời khỏi cuộc đời này đeo trong lưng quần 50 lạng vàng. À cái chuyện này phải là cái chuyện xảy ra Việt Nam, cái bà cụ đó ở Đà Lạt á. Bà cháy bà đem 50 lượng vàng ở đây á, nhưng mà mỗi ngày bà đi móc lúa, bà đi lượm ve chai rồi bà đi đi xin ăn rồi đó, nhưng mà 50 lượng vàng đeo đây. Có gì nghe có phi lý không? Chúng ta sống mỗi ngày trong sự đau khổ đó, mà trong khi phước hạnh của Chúa đầy dẫy mà mình không có nhận được. Và có ông mục sư Rick Warren nói rằng khi mà tôi vừa khỏi cuộc đời này mà trong nhà băng tôi chỉ còn một xu hay một đồng gì đó thì tôi là người được phước. Có nghĩa là nói là sống cuộc đời rất thỏa lòng. Và cái thì giờ của ông có, những cái gì ông có rất ý nghĩa trong cuộc đời này. Và đây là điều mà Chúa nhắc trên mình tôi và Hội Thánh Chúa trong tiến trình nền thánh của chúng ta. Điểm thứ hai, coi chừng trật phần ăn điển. Mà phải tôi nói đâu mà là Kinh Thánh nói à. Kinh Thánh nói này, khá coi chừng kẻ có kẻ trật phần ăn điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra, châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng? Kẻo trật phần ăn điển. Ở đây ai là người đi thi đại học ở Việt Nam? Hỏi thiệt, tôi ở Việt Nam tôi đi có cái sao kia phải không? Tôi ở Việt Nam tôi đi, quý vị biết ở Việt Nam đi học tới lớp 9 là phải thi. Thi gọi là thi chuyển giai đoạn. Tôi đi thi rớt chất. Nói ngọt cỡ nhưng mà có gì đừng cười tôi. Hồi xưa tôi học trước Thục Yên chứ, nhưng mà tại vì tôi thấy lớp 9 rớt chất, cho nên tôi phải học chung với Thục Yên vô cấp 3. Quý vị biết cái cảnh đó mà bạn bè tôi ở trong cái nhà tôi ở giữa đây, cái trường high school phía kia, cái trường là phổ thông nằm phía kia. Hồi xưa tôi đi học phổ thông đi vô cả ai cũng gặp nhau đó, sao bây giờ tôi rớt mất năm lớp 9 tôi thi rớt chất, cái tôi phải đi vô trong đó để học lại thêm năm lớp 9, bạn bè tôi trong đó đi ra. Quý vị biết tưởng tượng cái cảnh đi lên đi học trung học mà đi học lại phổ thông không, mất cỡ muốn chết luôn, xấu hổ lắm á. Và tôi phải học lại một năm lớp 9 á. Qua lớp 12, dĩ nhiên là lần sau tôi thi tôi đậu thủ khoa rồi, tôi phải khoe cái phần này để mình đỡ mất cỡ, phải không? Là năm sau mình học lại, năm cho nên mình thi thủ khoa rồi, đài radio rồi, nó thông báo, nó kêu tay mình đậu thủ khoa rồi, nó lành lắm. Nhưng mà học anh mất cỡ lại hết năm rồi, cho nên nó có gì hay đó. Đi lên học đại học, lên học từ lớp 12, mình phải thi một lần nữa. Rồi vô đại học thi thêm lần nữa. 12 năm đèn sách, thi rớt đại học. Quý vị thấy sao? Khổ biết bao nhiêu. Về nhà xong rồi 12 làm được chứ. Có người tới đại học 1 năm, tới đại học 2 năm, tới đại học 3 năm, tới đại học 4 năm không đậu. Có những người tới đạo điểm tức là cao không cho học, bởi vì con có mục sư, bởi vì lý lịch số 13, 14 không cho học. Và chúng ta nhớ điều đó để nói một điều rằng đi thi đại học rớt, 12, 13 năm đằng sách tới đại học rớt, đau khổ tột cùng. 7, 8, 10 năm theo Chúa, đến ngày mà gặp Chúa rồi ta không biết ngươi là ai đó, giật cái bằng ánh điểm của Chúa. Cái đó phải nói rằng nó là một cái sự mất, không phải mất 12 năm đằng sách mà là mất một cuộc đời. Cho nên Chúa nhắc chúng ta đừng bao giờ để mất. Nếu được cả thiên hạ mất linh hồn mình ít chi, nếu được tất cả những gì trên thế gian này mà chặt có phần ăn điển của Chúa thì có gì. Nếu chúng ta không có đủ giàu trong ngày của Chúa đến thì sao? Nếu Chúa đến và mời tất cả những người thuộc về Chúa vào dự tiệc cưới chiên con, chúng ta vào đó không có áo lễ thì sao? Chúa nói tới người đó không có áo lễ và Chúa quăng chúng ta ra ngoài. Danh sách của Chúa trên thiên đàng không có tay của chúng ta. Cái ngày mà chúng ta ra mắt Chúa, Thánh Linh nói rằng ta không biết ngươi là ai, không có Thánh Linh Chúa làm ấm chứng cho chúng ta. Và trước mặt Chúa khi mà chúng ta mất cái đó, chặt cái bằng ấm điểm mà Kinh Thánh tiếng Mỹ gọi là foresight glory of God, foresight grace of God, có nghĩa rằng chúng ta chặt cái bằng ấm điểm của Chúa. Kinh Thánh ở trong Roma chương 3 câu 23, vì mọi người đã phạm tội hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cái chữ hụt mất này nè, khi mà chúng ta chặt cái bằng ấm điểm có nghĩa rằng chúng ta là một cái người tội nhân không được cứu. Và cái sự mất mát này quý vị quá lớn. Cho nên bây giờ là lúc còn thì giờ đây, còn thì giờ đó là còn cơ hội để chúng ta ăn năn, phải không? Kinh Thánh Chúa nói với chúng ta, còn nếu các ngươi xưng tội mình thì Chúa là thành tín công bình tha tội cho các ngươi và làm cho các ngươi sạch mọi điều gian ác. Gian ác đỏ như hồng điều, Chúa sẽ làm trắng như tuyết. Đỏ như son, Chúa sẽ phiếu trắng như lông chim. Chúa kêu gọi chúng ta ăn năn. Cho nên phải ăn năn, đừng có để trật phần ân điển của Chúa. Còn có nhiều cơ hội, còn rất nhiều cơ hội cho mỗi con cái Chúa. Cho nên ngày hôm nay nếu mình có cần thì phải làm ngay. Đừng bao giờ có cái không cần có, và đừng bao giờ để mất cái không nên để mất. Tôi nhắc đi nhắc lại đó, có những cái không cần có, chúng ta muốn có lãnh trí. Mùa hè này tôi sẽ đi du lịch ở bên Florida, ví dụ thôi. Mà quý vị biết Florida là nóng cỡ nào? Tôi phát đồ của tôi dọn toàn là đồ ấm trong đó không à. Nào là quần riêng, nào là áo ấm, nào là áo dài tay, nào là quần này shorty pan dài tới đây. Trong đó không có một cái áo ngắn tay, không có quần đồ chạy bộ, không có giày chạy bộ gì hết. Qua tới Florida không dỡ ra, không có xài được cái nào hết. Thế thì nghe tên chí, bao nhiêu người ngồi đây mỗi ngày mình thắt đồ của chúng ta để đi vô thiên đàng, nhưng mà vô tới nơi cái đồ đó mình không xài được, vậy thắt cái gì? Vậy mà mỗi ngày chúng ta vẫn cứ thắt, chúng ta cố gắng có những cái không cần có, còn chúng ta để mất đi những cái không nên để mất mà vẫn cứ để mất, và những cái để mất đó nó sẽ mất luôn đến cõi đời đời, tiếc vô cùng. Những giờ mà chúng ta ngồi với vợ với con đọc Kinh Thánh ăn tối, những cái giờ đó không nên mất. Vậy mà là bằng lòng để mất, để đi tìm cái không cần tìm mà cũng chẳng xài tới lại đi tìm. Cho nên con cái Chúa chúng ta nên suy nghĩ điều này. Bởi vì khi chúng ta chặt cái phần ăn điển, đó là cái phần mà không nên mất, mà để mất rồi đó thì có tất cả những cái thứ khác còn lại trong cuộc đời này nó cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Vô nghĩa mà thôi. Cho nên xin Chúa nhắc quý vị, Kinh Thánh ghi lại, chúng ta coi chừng trật ăn điển, chúng ta giữ mình ở trong sự thanh thánh để làm gì vậy? Để khỏi cái rễ đắng nó đâm ra khỏi đời sống của chúng ta. Cái rễ đắng nó đâm ra, câu này hay vô cùng ạ. Thì tôi suy nghĩ câu này, rễ đắng đâm ra, cái rễ đắng đâm từ đâu? Từ trong đời sống chúng ta nó đâm ra. Mà Kinh Thánh nói sao? Lòng chứa đựng, miệng nó sẽ nói ra. Tư tưởng chúng ta nó có trong đó thì chúng ta sẽ bày tỏ cái hành động. Và cái người nào mà nói lời ác á, thì trong lòng đầy sự ác. Cái người nào mà toan hại anh em mình á, thì trong lòng họ đầy những sự xấu xa. Và đây là lúc mà phải quỳ gối với Chúa nói rằng Chúa ơi tha thứ cho con. Cái lời ác là từ môi miệng của chúng ta, là bởi vì nó từ trong lòng của chúng ta. Quý vị đọc Kinh Thánh quý vị thấy á, ông Gia-cốp á, chỉ có Chúa thôi đó, chứ gặp tôi không thương ông nổi đâu, đúng không? Mình phải nói một câu vậy. Ông lừa cha. Gia-cốp thì nói Gia-cốp đi. Vậy mà muốn cứu phước lành của Ê-sao anh mình, cho nên là giết phú lấy làm thịt cho cha ăn, rồi lấy cái lông thú đeo lên ba tay này rồi đưa trong cha, ông rờ ông cha, ông bị đuôi mà nó không thấy đường đâu, ông rờ tay mấy lông không chậm gửi là con Ê-sao, nhưng cái mùi thì mùi của Gia-cốp. Nhưng mà cuối cùng ông đành lòng chúc phước cho Gia-cốp, bởi vì ông nghĩ đó là Ê-sao lừa cha mình, lừa cha xong xuôi rồi chạy qua bên xứ của quê hương của mẹ mình, lừa luôn ông cậu mình, lấy một mớ tài sản xuất vật. Nhưng có một cái được của Gia-cốp mà phải nói rằng Chúa thương ông á, không phải mình. Cái này nó rất là quan trọng. Gia-cốp hiểu cái giá trị của con trai trưởng nam. Gia-cốp hiểu cái giá trị của sự ban phước của Đức Chúa Trời. Ông cứ phước lành của sao làm gì? Bởi vì ông hiểu rằng khi mà ông cha đặt tay cầu nguyện cho mình rồi đó thì Chúa sẽ ban phước cho mình. Gia-cốp hiểu cái giá trị, bằng lòng đổ tất cả, nó tôi canh đầu đỏ nhưng mà là đổ nhiều thứ lắm à, để mà lấy cái quyền trưởng nam của anh trai của mình. Và cuối cùng Chúa đã đổi tên Gia-cốp thành Israel, bởi vì Gia-cốp nhìn thấy điều này. Trong lòng của David chẳng hạn, có gì thấy ác không? Ác lắm chứ. Lấy vợ người ta xong xuôi rồi, tìm cách đó là gài người ta về. Bởi vì khi mà ông lấy bà Bathsheba mang bầu rồi đó, thì ông Uri ngồi chặn người trở về, nói với ông Uri rằng tao đi về ngủ với vợ của ngươi đi. Ông Uri nói rằng tôi là tướng của Israel, có há nào mà có phải giữa trong trận chiến thế này mà chạy về ở với vợ mình, bằng lòng ở trong cung vua ngủ trong góc được nhà đó cũng ngủ đó chứ không chạy về ở với vợ mình á. Và cuối cùng không cách nào hơn hết, David tìm cách đưa Uri ra chiến trận để giết chết Uri. David ác chứ. Và trong cái sự ác của David, David phải ăn năn trước mặt Chúa. Cái rễ đắng nó tâm từ trong lòng nó ra là người ác. Chúng ta phải quỳ gối nói Chúa rằng xin Chúa đổi con, phải đổi bề mặt này, mà Chúa đổi mới từ trong lòng của con, để trong lòng này đầy những sự thiện, chúng ta có thể sống với nhau trong cái niềm vui thỏa lòng. Chứ đừng có nói là bằng mặt mà không bằng lòng, mà là phải từ trong ra sống hòa thuận vui vẻ với nhau, trong có sự nâng đỡ khích lệ. Lỡ mà cứ nghe cái câu nào khó chịu cười cái thôi, đừng có gây với nhau, phải không? Và cái cách đó để con cái Chúa có thể nâng đỡ nhau trong hành trình nên thánh này. Và điểm thứ ba quý vị, tôi học với quý vị buổi sáng này, giữ mình đừng có coi thường và sao lãng. Kinh Thánh nói câu số 16 đến câu số 17 đây: hãy coi chừng trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sao chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy anh em biết rằng đến sau người muốn cha mình chúc phước cho thì lại bị bỏ, vì dẫu người khóc lóc cầu xin cũng chẳng đổi ý được cha mình đã định rồi. Cái chữ mà Kinh Thánh dùng đó là chớ có gian dâm. Cái tiếng Mỹ nó dùng chữ là sexual immoral, hoặc là cái chữ fornicator, là một cái chữ mà chúng ta đọc. Quý vị biết tôi về tôi coi lại những thông tin trên thế giới ngày hôm nay, tình tiền, tình này là trong những cái chuyện nguy hiểm. Nó xin lỗi các anh chị ở đây, nếu mà quý vị là người công giáo, về nhà mình vô mình search cái, mỗi một tuần, tôi nói một tuần cho ít cái nhiều hơn nữa, ở trong giáo hội công giáo La Mã ngày hôm nay đầy dãy những cái tệ nạn về vấn đề vua cấm ở đây. Tại sao vậy? Những thành phố này, những tiểu bang này, mà ngày hôm nay quý vị lên mà đọc tin tức quý vị thấy này, ở Boston, Massachusetts này, ở Philadelphia này, Pennsylvania này, Dallas, Texas, Lazette, Louisiana, Fall River, Massachusetts, Plymouth, rồi Orange County, California, nhiều nơi như vậy. Nổi ở thành phố Boston không á là 80 case. Và quý vị biết những chuyện như vậy nó xảy ra đầy thế giới này. Người ta phạm tội với Đức Chúa Trời. Người ta cứ nói là chớ có gian dâm. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rất nhiều cái case. Tại sao Chúa cho phép những cái nó ghi lại? Chẳng hạn như con trai của ông Gia-cốp là Ruben, phạm tội với mẹ kế của mình. Thế mà là chúng ta thấy người Nazir như là Samson phạm tội với Chúa. Chúng ta thấy một cái người mà được phước như là David phạm tội với Chúa. Chúng ta thấy bao nhiêu cái khi phạm tội với Chúa để Chúa nhắc chúng ta chớ. Cho nên Kinh Thánh Chúa nhắc chúng ta chớ cẩn thận. Từ trong Cựu Ước đến trong Tân Ước, Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta rất nhiều điều. Và đừng có khinh lờn ơn của Chúa, giống như Ê-sa. Không biết ông Ê-sa đang đói, nhưng mà đói đến nỗi chết mà phải đi bán cái quyền trưởng nam của mình. Ê-sa không có hiểu rằng là khi mà cha mình là Ê-sa mà đặt tay chúc phước cho mình thì Đức Chúa Trời ban phước cho mình. Ê-sa không hiểu. Cho nên khi mà nghe như Gia-cốp dụ đổ cái tô canh đã phạm đậu á, ông đổ lên à, bằng lòng đổ cái chức cái quyền trưởng nam để lấy một tô canh phạm đậu. Sáng nay tôi đang nói chuyện với Justin. Justin, con mà lớn lên mà ba mẹ nó chia của thì con lãnh phần đôi. Về luật của người Do Thái, con trai trưởng được lãnh hai phần. Con trai trưởng luôn luôn có cái ưu tiên của con trai trưởng, đặc biệt của người Do Thái. Khi mà người cha đặt tay chúc phước cho con trai trưởng thì đứa con trai đó Đức Chúa Trời ban phước cho nó. Khi mà ông Ê-sa đã ban đã chúc phước cho Gia-cốp xong xuôi rồi, sau này Ê-sa tới biết mình bị lừa rồi. Ê-sa không còn cái gì để mà có thể nói rằng là chúc phước cho Ê-sa nữa, bởi vì Gia-cốp đã lãnh hết rồi. Quý vị thấy này quan trọng không? Rất ư là quan trọng. Ê-sa ra trước Gia-cốp, đó là một cái phước hạnh. Mặc dù chỉ có tích tắc thôi, Gia-cốp có nghĩa là nắm chân Ê-sa, nghĩa là hai anh em ra cùng gần với nhau chút xíu à, xin đôi mà. Nhưng mà Ê-sa đã đánh mất cái phước hạnh. Ông đặt coi thường cái quyền trưởng nam, có nghĩa là coi thường cái phước hạnh mà Chúa cho. Chúng ta mà coi thường cái ân sủng của Chúa cho chúng ta sẽ trật phần ân sủng của Chúa. Cho nên khi mà lời Chúa đến với chúng ta, khi mà sứ mạng của Chúa đến với chúng ta, khi mà Thánh Linh Chúa nói trong lòng của chúng ta, đừng có thường. Khi Chúa cảnh cáo chúng ta phải ăn năn, đừng bao giờ coi thường những gì tốt lành mà Chúa hứa ban cho chúng ta. Và quý vị, nếu mà Chúa nói với chúng ta là trung tín, đừng có coi thường, phải trung tín. Nếu Chúa nói với chúng ta rằng là mỗi ngày phải siêng năng đọc lời Chúa, đừng có coi thường mà phải đọc lời Chúa. Siêng năng cầu nguyện và hãy siêng năng chớ làm biếng. Chúng ta nói phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý cô, bà chị em. Tôi nhắc lại, tất cả hãy cùng nhau quy về sự nên thánh, coi chừng mình sẽ chặt phần ăn điển của Chúa. Và điểm cuối cùng đó là giữ mình, đừng có coi thường, đừng có sao lãng, mà là phải luôn luôn sẵn sàng để gặp Đức Chúa Trời người. Một cái câu chuyện viết lại về một cái người khi mà đến cái tuổi qua đời rồi đó, thì khi mà lần đầu tiên cái lúc mà ông qua đời rồi, cái điều đầu tiên mà ông thấy là ông đã được đưa vào trong một cái nhà giống như một tòa án. Khi ông vô trong cái nhà đó rồi đó, thì ông nhìn xung quanh, ông thấy một cái người phản biện, một luật sư mà phản biện, đó là cái luật sư mà gọi là tố cáo những tội lỗi của ông á. Ông nhìn những người nó nhìn ông tới sợ lắm á, ghê lắm. Và khi ông bước vào cái phía tay trái, cái chỗ mà dành cho mình ngồi đó, thì ông ở đó nhìn thấy một cái người luật sư biện hộ cho mình, trông rất là dễ thương, thấy quen quen. Khi cửa phía sau của quan tòa, cái tòa án mở ra, thì cái vị quan tòa vừa bước đi vô đó, thì cái người mà luật sư mà công bố về tội trạng của mình đó, kể ra nào là tội này, tội kia, cái ngày hôm đó, cái buổi hôm đó, cái buổi tối đó, cái buổi sáng đó, phạm tội thế này thế kia, kể hết ra không thiếu lời nào hết. Và cuối cùng cái người luật sư kiếm nói rằng cái người này á xứng đáng đi địa ngục hết. Và lúc bây giờ đến cái phiên của cái ông luật sư bào chữa ngồi kế bên cái người phạm nhân này, ông đứng lên đi tới chào ông quan tòa, mới quay lại mới nói Satan rằng ta bằng lòng, không có tranh cãi vậy, tất cả những cái tội mà ngươi nói về người này không có chỗ nào sai, nhưng ta đã chết đền tội pay in full cho người này, pay in full. Cái người mà ông tới quen quen đó chính là Chúa Giêsu. Nhìn Đức Chúa Cha mà nói với Đức Chúa Cha rằng người này là tội lỗi, là tội nhân, tội tất cả, đúng hết á, nhưng mà con đây bằng lòng chết để đền tội pay in full cả một lần đủ cả. Và cái vị quan tòa đó là Đức Chúa Trời đứng lên tuyên bố người này free, bởi vì đã được trả in full. Lúc bây giờ Satan khó chịu lắm á, nhưng mà cái người phạm nhân này được tha, đi ra với Chúa Giêsu, quay lại hỏi Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa có bao giờ thất bại cái khen nào không? Chúa Giêsu nói không, người nào bằng lòng theo ta, bằng lòng mời ta làm người luật sư bào chữa cho mình thì tất cả đều thắng đi. Và khi chúng ta nghe cái câu chuyện này chỉ là một cái câu chuyện mà tưởng của cái người này thôi, nhưng mà trong ngày của Chúa chúng ta sẽ có câu chuyện như vậy. Và trong ngày của Chúa chúng ta sẽ đối diện với Chúa, chúng ta được free bởi vì Chúa Giêsu đã trả hết cho chúng ta. Hãy trung tín để về đích với Chúa, và chúng ta sẽ nhận mã điều thiêng mà Chúa hứa dành cho mỗi chúng ta. Amen.